Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thủ tướng Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong cùng đến dự một cuộc họp liên minh bộ tứ ở Tokyo. Tiểu bang New South Wales đang xem xét thực hiện theo tiểu bang Queensland trong việc cung cấp các mũi tiêm phòng cúm miễn phí để ngăn chặn sự gia tăng của các trường hợp lây nhiễm. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có bằng chứng nào về việc virus đậu mùa khỉ đã đột biến. Tổng thống Ukraine cho biết chỉ sẵn sàng gặp duy nhất Tổng thống Vladimir Putin của Nga với mục đích là kết thúc chiến tranh. Và Apple có thể cân nhắc chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong đang có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh Quad, Liên minh Bộ Tứ ở Tokyo, do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì. Thủ tướng và Thượng nghị sĩ mới được bổ nhiệm sẽ thảo luận về chính sách khí hậu và sự ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, cùng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người mới đây cũng đã gửi lời chúc mừng đến tân chính phủ Úc. Các nhà lãnh đạo có thể sẽ công bố một sáng kiến nhằm tăng cường giám sát đánh bắt bất hợp pháp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây sẽ là lần thứ hai mà các nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp và là lần đầu tiên ông Albanese tham gia sự kiện ở nước ngoài với tư cách là thủ tướng, một lần nữa phác thảo các ưu tiên quốc tế của chính phủ sắp tới của ông.
The new Australian government's priorities align with the Quad agenda.
Ông Albanese nói, các ưu tiên mới của chính phủ Úc phù hợp với chương trình nghị sự của Bộ Tứ, hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, thông qua an ninh kinh tế tốt hơn, an ninh mạng tốt hơn, an ninh năng lượng tốt hơn và an ninh môi trường, sức khỏe tốt hơn. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng mới đắc cử Anthony Albanese. Có lẽ đây là một thời điểm hiếm hoi tan băng trong quan hệ song phương băng giá những năm gần đây. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương với Canberra. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin đã nói rằng, Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng để khép lại quá khứ và nhìn về tương lai.
We note that Mr. Albanese led the Australian Labor Party to a victory in the federal election, and we offer our congratulations.
Ông Wang nói, chúng tôi lưu ý rằng ông Albanese đã lãnh đạo Đảng Lao động, giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang, và tôi xin chúc mừng. Vào những năm 1970, chính phủ Úc do Đảng Lao động lãnh đạo đã lựa chọn đúng đắn để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, đóng góp lịch sử vào sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Úc. Sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-Úc là phù hợp với lợi ích căn bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Cũng cần nhắc lại rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia đã trở nên tồi tệ trong những năm gần đây, với việc Úc ngăn chặn công nghệ và đầu tư của Trung Quốc vào hạ tầng cơ sở quan trọng, trong khi Trung Quốc sử dụng thuế quan và các biện pháp khác để giảm nhập cảng sản phẩm từ Úc. Đến với quyền lợi của người thổ dân, một phúc trình mới đã tiết lộ những người thổ dân và cư dân trên các đảo thuộc eo biển Torres gần như hoàn toàn vắng mặt khỏi các vị trí điều hành tại nơi làm việc. Được thực hiện với đồng tác giả là quỹ Mindaru, Murawin và trung tâm kinh tế Bankwest Curtin, chỉ số việc làm bản địa cung cấp một bản tóm tắt chi tiết về kết quả và thực tiễn việc làm cũng như kinh nghiệm của nhân viên là người thổ dân và cư dân trên các đảo thuộc eo biển Torres. Phúc trình nhấn mạnh chỉ có 0,7% người Úc bản địa giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp trong 31 nhà tuyển dụng đã báo cáo dữ liệu liên quan. Woolies, ANZ và Australia Post nằm trong số 42 tổ chức đã tham gia nghiên cứu, bao gồm các cơ quan công quyền của tiểu bang. Được biết, chỉ số này có được sau khi tiến hành khảo sát 700.000 người Úc, chiếm 5% tổng số lực lượng lao động của cả đất nước. Nói chuyển qua tiểu bang New South Wales. Tiểu bang New South Wales có thể sớm cung cấp vaccine cúm miễn phí trong mùa này. Bộ trưởng Y tế Brett Hazard đã cho biết, biện pháp này đang được các quan chức y tế xem xét vì mùa cúm đang xảy ra ở tiểu bang này có vẻ nghiêm trọng hơn những năm trước. Hiện tại ở New South Wales đã miễn phí tiêm phòng cúm cho một số người, trong đó bao gồm trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, những người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, phụ nữ có thai, thổ dân và cư dân các đảo thuộc eo biển Torres và những người trên 65 tuổi. Ông Hazard cho biết dự kiến sẽ có một thông báo chắc chắn hơn về việc cung cấp miễn phí vaccine cho đông đảo người dân trong những ngày tới đây.
It is absolutely crucial that you go and get your flu vaccine as soon as possible.
Ông Hazard nói, điều tối quan trọng là bạn phải đi tiêm phòng vaccine cúm càng sớm càng tốt. Cần phải đi tiêm nếu như bạn thuộc một trong những nhóm hiện có thể tiếp cận với vaccine miễn phí, những người trên 65 tuổi, Chúng tôi biết rằng những người trên 65 tuổi là đặc biệt dễ bị tổn thương, nhưng khoảng 50% trong những người này vẫn chưa tiêm vaccine cúm. Được biết, kế hoạch này được đưa ra sau một thông báo tương tự từ Queensland với việc chính quyền tiểu bang kêu gọi mọi người tận dụng các liều vaccine cúm miễn phí khi số ca nhiễm bệnh ở đó tăng mạnh. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có bằng chứng nào về việc virus đậu mùa khỉ đã đột biến. Các cơ quan đặc trách của WHO cho biết hơn 100 trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trong một đợt bùng phát gần đây ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc đều trong tình trạng không nghiêm trọng. Rosamund Lewis là trưởng ban thư ký về bệnh đậu mùa thuộc chương trình cấp cứu của WHO. Bà nói trong một cuộc họp ngắn rằng các đột biến thường có xu hướng thấp hơn với loại virus này, mặc dù việc giải trình từ bộ gen của các trường hợp sẽ giúp cung cấp thông tin hiểu biết về đợt bùng phát hiện tại.
As we've mentioned, monkeypox is really a disease of close contact, and so the risk to the general public remains very low.
Bà Lewis nói, như chúng tôi đã đề cập, bệnh đậu mùa khỉ thực sự là một bệnh lây lan khi tiếp xúc gần, và do đó nguy cơ đối với công chúng thì vẫn thấp. Tuy nhiên, việc tiếp xúc trực tiếp với người có thể bị nhiễm bệnh hoặc những người đã xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ có nghĩa là nguy cơ rõ ràng cao hơn. Vì vậy, những gì mọi người cần biết là nguy cơ nói chung là thấp và chúng ta không nên lo lắng. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về bất kỳ triệu chứng cụ thể nào mà bạn đang cảm thấy thì vui lòng tham khảo ý kiến chăm sóc sức khỏe của bác sĩ và cho họ biết về mối quan tâm của bạn. Đến với diễn biến tại Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan chức Điện Kremlin duy nhất mà ông sẵn sàng gặp, với mục đích là kết thúc chiến tranh. Ông Zelensky cũng đang kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu thực hiện các biện pháp trừng phạt tối đa đối với Nga trong một bài phát biểu mà ông đã xuất hiện qua liên kết video tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Tuyên bố được đưa ra khi Ukraine đã công bố một cuộc điều tra đối với hơn 13.000 người bị cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga. Một tòa án ở Ukraine cũng đã tuyên án tù chung thân với một binh sĩ Nga 21 tuổi vì tội giết một thường dân Ukraine. Trong khi đó, nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc Boris Bondarev đã bác bỏ những bình luận cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đẫm máu vô nghĩa và hoàn toàn không cần thiết. Đến với quyền lợi phụ nữ ở Afghanistan, các nhà vận động cho phụ nữ Afghanistan đang bày tỏ lo ngại về những hạn chế đối với quyền phụ nữ dưới thời Taliban. Quan ngại được đưa ra khi Taliban bắt đầu thực thi một lệnh mới yêu cầu tất cả các nữ xướng ngôn viên truyền hình ở Afghanistan phải che mặt khi lên sóng. Mariam Zahid là giám đốc điều hành của tổ chức Afghanistan Women on the Move đã nói với SBS News rằng bà hy vọng chính phủ mới có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người dân của mình.
There's no right for Afghan women under Taliban rule.
Bà Zahid nói, không có quyền nào đối với phụ nữ Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban. Hãy nói với tôi một điều đã được cải thiện cho phụ nữ Afghanistan. Nó chỉ ngày càng tồi tệ hơn, vì vậy tôi hy vọng rằng với nhiều cuộc thảo luận hơn, với nhiều điều chỉnh hơn, chúng tôi có thể không chỉ cung cấp thêm thị thực để đưa mọi người ra khỏi Afghanistan, mà thêm viện trợ nhân đạo. Mà nếu được tăng thì đó sẽ là trợ giúp rất lớn. Nay trở lại với tình hình tại Úc. Ở Queensland, 6 người đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc Pacific của Brisbane vào sáng nay. Dự kiến có tới 15 phương tiện xe hơi đã bị ảnh hưởng trong vụ này, với 7 đội cứu thương được gọi đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Tất cả các làn đường đều vào khoảng 6 giờ sáng nay bị kẹt, nhưng các làn đường sau đó được mở lại và giao thông trở lại bình thường. Đến với một phúc trình mới từ UNICEF đã cho thấy Úc xếp thứ 30 trong số 39 quốc gia về tác động của môi trường đến sức khỏe của trẻ em. Bản phúc trình Innocenti là một loạt các báo cáo được thiết kế để theo dõi và so sánh kết quả hoạt động của các nước có nền kinh tế tiên tiến trong việc bảo đảm các quyền của trẻ em của họ. Bản báo cáo cũng cho thấy 82% thanh niên trong nước đang lo lắng về biến đổi khí hậu, tỷ lệ cao nhất trong 6 quốc gia được so sánh. Mặc dù phúc trình tiết lộ rằng Úc xếp hạng trong số 10 quốc gia hàng đầu về các vấn đề như ô nhiễm và môi sinh thân thiện với trẻ em, mức tiêu thụ tài nguyên không bền vững của quốc gia, lượng rác thải điện tử được tạo ra mỗi năm và lượng khí thải carbon khiến cho nước này hoạt động kém hiệu quả. Trưởng ban vận động và chính sách quyền trẻ em tại UNICEF Úc là Katie Maskier đã nói với SBS News rằng chính phủ mới nên đưa những người trẻ tuổi vào quá trình ra quyết định của mình khi đề cập đến các vấn đề môi sinh.
Australia's youth are engaged, they want to be heard on this topic, and that means it's vital to include their voices when we're
Bà Maskewer nói, thanh niên của Úc đang tham gia, họ muốn được lắng nghe về chủ đề này. Và đó là lý do vì sao điều quan trọng là phải cân nhắc tiếng nói của họ khi chúng ta đang suy nghĩ về các chính sách mới và ra quyết định về biến đổi khí hậu và môi trường. Vì vậy, UNICEF Úc kêu gọi tân chính phủ thành lập một hội đồng tư vấn thanh niên quốc gia. Hội đồng này sẽ cung cấp cho thanh niên mối liên hệ trực tiếp với chính phủ. Nó sẽ giúp định hình chính sách của chính phủ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả chính sách về khí hậu và môi trường. Nói chuyện qua tin Việt Nam, hãng Apple của Mỹ có thể sẽ cân nhắc chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ hoặc Việt Nam vì những khó khăn liên quan đến việc chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách không COVID. Hãng tin Wall Street Journal loan tin ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo Wall Street Journal, Apple đang thúc giục các hãng gia công của mình tìm cách chuyển sản xuất sang nước khác do tình trạng phong tỏa kéo dài vì COVID ở Trung Quốc. Hiện nay có khoảng hơn 90% sản xuất của Apple là tại Trung Quốc. Theo Wall Street Journal, chỉ có một phần nhỏ dây chuyền sản xuất hiện đang ở Ấn Độ và Việt Nam. Hai nước được xác nhận là tiềm năng cho việc chuyển sản xuất của Apple, các nguồn tin thân cận đã cho biết. Việc Apple dịch chuyển khỏi Trung Quốc, theo nhận định của các chuyên gia, có thể khiến cho các hãng Mỹ khác nối theo đuôi. Ngoài vấn đề chính sách không COVID, việc Trung Quốc từ chối lên án Nga xâm lược Ukraine cũng được cho là một nguyên nhân khác khiến nhiều công ty Mỹ tránh Trung Quốc. Cần nhắc lại rằng hồi năm ngoái, hãng Foxconn, hãng gia công hàng lớn nhất của Apple, đã nhận được giấy phép xây dựng nhà máy trị giá 270 triệu đô la tại tỉnh Bắc Giang. Đây là nhà máy sản xuất máy tính MacBooks và máy tính bảng iPads, theo Reuters. Dự kiến nhà máy sẽ sản xuất khoảng 8 triệu máy tính và máy tính bảng một năm. Apple trước đó cũng thúc giục Foxconn chuyển sản xuất sang Việt Nam vì những đứt gãy trong dây chuyền cung ứng từ Trung Quốc do đại dịch COVID-19. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 70.74 xu Mỹ và 16.431 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 25 tháng 5. Tại Perth, trời mây rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 21. Adelaide, trời mưa, 14-19. Melbourne, nắng đẹp, 8-19. Hobart, trời nắng, 3-15 độ. Tại Canberra, nhiều mây, 4-16. Wollongong, trời mưa, 13-19 độ. Sydney và Newcastle trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi Sydney từ 12 đến 20, Newcastle từ 11 đến 20 độ. Ở Brisbane sẽ có mưa nhiều, 15 đến 22. Tại Cairns, mây rải rác, 20-29. Và ở Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 33.